Like Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 556 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Khôn Dại. Suy niệm, chúng ta hãy khởi sự yêu thương. Câu chuyện của cải dễ làm hư con người. Phỏng vấn nữ tu Nguyễn Thị Phụng. Bề trên của hội dòng Nến Thánh Giá Cái Mơn. Thông báo, lời cầu nguyện và kết thúc phát thanh.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng con. Xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu, nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày. Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra những chiều sâu khôn dò của Đức Kitô và ý nghĩa thâm thúy của tin mừng. Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống. Thế giới hôm nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh, mạng sống con người bị coi rẻ. Xin cho chúng con biết say mê sự sống và gieo vãi sự sống khắp nơi. Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ hiện xuống mới, để con người có thể hiểu nhau hơn và đón nhận nhau trong yêu thương. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm của linh mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Khôn Dại, trích trong bản tin Hiệp Thông. Ngày xưa cụ Nguyễn Bình Khiêm sống an nhàn nơi miền thôn dã, nhưng cụ lại cho mình là dại. Cụ bảo: một mai một cuốc một cần câu, thơ thẩn giàu ai vui thú nào. Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Ngày nay, nhiều người muốn bắt chiếc dại như cụ, để tìm nơi vắng vẻ mà chẳng được. Nơi vắng vẻ ở ngoài biển, trên núi, hay ngoại ô như vùng Irvine. Cái dại ngày xưa đã trở thành cái khôn bây giờ. Cái khôn hôm nay chỉ là cái dại ngày xưa. Dại khôn khôn dại, biết đâu mà lường. Bài phúc âm Matthew, đoạn 25 từ câu 1 đến câu 13. Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn 10 cô trinh nữ, có 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại, để cắt nghĩa về sự dại khôn của người Do Thái. Trước đó, trong chương 24 từ câu 1 đến câu 3, Chúa Giê-xu đã nói tiên tri về sự sụp đổ của đền thờ và thành Jerusalem sẽ bị tàn phá bình địa vào năm 70 do tướng Tito của Roma. Trong khi đó người Do Thái vẫn không hề đề phòng, mà họ lại còn đang hoanh hoang và tự mãn về sự tráng lệ và kiên cố của thành Jerusalem, một biểu tượng tự hào của quốc gia họ. theo tục lệ Do Thái thời xưa, nghi thức rước chàng rể đến nhà cô dâu dự tiệc cưới, bao giờ cũng cử hành vào ban đêm. Mọi người tham gia vào đoàn rước phải chuẩn bị sẵn sàng, nhất là các cô trinh nữ phải cầm đèn sáng cho mọi người thấy đường mà đi rước. Trái lại, năm cô khờ dại mang đèn mà không mang dầu theo, để đề phòng khi đèn hết dầu. Khi đèn của các cô cạn hết dầu, phải đi tìm hàng quán để mua dầu. Đây là một việc làm hết sức ngu dại, vì trước hết khi đèn đã hết dầu rồi, thì làm sao thấy đường mà đi? Đường mòn nơi núi đá sa mạc hiểm trở, trinh nữ đi trong đêm tối, thế nào không gặp kẻ xấu? Và lại, giữa đêm khuya sẽ không còn cửa tiệm nào mở cửa nữa cả. Khi phán dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn hết thảy chúng ta hãy tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi và phải biết khôn ngoan dự phòng trước những nguy cơ nào có thể xảy đến. Chàng rể là Chúa Giêsu sẽ đến với chúng ta trong vinh quang của bàn tiệc là nước trời. Để vào được bàn tiệc này, chúng ta phải có đèn sáng là cuộc sống chan hòa yêu thương. Đèn cháy sáng được là nhờ có dầu. Dầu là đức tin, cậy mến, nhờ đó chúng ta sống giữa cuộc đời tạm bợ này trong niềm hy vọng, tin tưởng và yêu thương. Tình trạng mê ngủ là những cám dỗ của ma quỷ, và bóng đêm là hình ảnh của đam mê tội lỗi. Còn tình trạng hết dầu là tình trạng của các Kitô hữu, xét bề ngoài thì có đạo, biết làm dấu đọc kinh, đi lễ theo nghi thức, nhưng linh hồn thì trống rỗng, không dành dụng được một chút gì là yêu thương, bác ái và công bằng. Họ có lòng nhưng không có tâm. Lòng họ lại đầy những dục vọng, đam mê, ích kỷ và tham lam. Vậy thì làm sao họ có thể đồng hành với chàng rể là Chúa Giêsu Kitô đi vào nước trời dự yến tiệc với Đức Mẹ Maria và triều thần thiên quốc được?
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm, chúng ta hãy khởi sự yêu thương. Mấy tháng trời đã trôi qua, kể từ ngày cô Len La, lòng tràn đầy hy vọng, đến nhận công việc tại một đất nước hoàn toàn xa lạ, dưới hình thức xuất khẩu lao động. Thế nhưng, hiện tại thì Len La đã quá thất vọng và cô đơn, xem ra giữa cô và những thiếu nữ cùng làm cùng sống dường như có một hàng rào không thể vượt qua. Len La cảm thấy chơi vơi, xa lạ giữa họ. Những người mà cô một lòng quý mến, muốn được gắn bó. Mọi sự chỉ tại vì cô phải dùng một ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của mình, mà cũng chẳng phải của những người nghe cô. Trước đó, người ta đã bảo cô là mọi người đều nói tiếng Pháp, và cô đã chuẩn bị học trước tiếng Pháp. Nhưng khi đến đây, phải giao dịch với người dân xứ này, cô nhận ra là họ chỉ học được đôi chút Pháp văn ở trường mà thôi, và hơn nữa, họ cũng thường không thích nói tiếng Pháp. Biết bao lần Len La đã thử cố gắng phá vỡ cái hàng rào ngăn cách cô với người khác ấy, nhưng vô ích. Cô chẳng biết bây giờ cô phải sống, phải cư xử, phải ăn nói với đồng nghiệp như thế nào đây. Cô còn nhớ rành rành nét mặt buồn bã của một cô bạn tên là Marie. Chiều hôm đó, cô ta lên phòng, đóng sập cửa lại, không ăn uống gì cả. Len La tìm cách gặp gỡ Mary. Nhưng rồi, cô lại dừng trước chân cửa phòng. Lòng sợ sệt và e ngại, cô muốn gõ cửa. Nhưng rồi sau đó, cô biết phải nói thứ ngôn ngữ nào cho Marie hiểu đây. Cuối cùng thì Len La đành bỏ đi, bất lực. Sáng hôm sau, đến nhà thờ, Len La ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Ta tay ôm mặt để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt đang trào ra. Đây là nơi chốn duy nhất, không cần phải sử dụng một thứ ngôn ngữ nào xa lạ. Cũng chẳng cần phải giải thích, vì Chúa thì dường như hiểu tất cả những gì đang khắc khoải trong tâm hồn Lela. Cô đã cầu nguyện, lạy Chúa, tại sao con lại không thể san sẻ gánh vác thập giá của các cô bạn đồng nghiệp của con? Tại sao con lại không thể nói với họ điều mà chính Chúa đã cho con hiểu mỗi khi con gặp gỡ Chúa? Rằng mỗi niềm đau khổ là cơ hội để đón nhận tình yêu thương. Lela nán lại rất lâu trong thánh đường, ngước mắt nhìn về phía nhà tạm, như thể chờ đợi câu trả lời của Đấng đã chiếu sáng vào mọi ngõ ngách tăm tối trong đời cô. Cô bất giác mở sách Tin Mừng, tìm đoạn văn lời Chúa của ngày hôm ấy, và cô đọc thấy: "Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian." Những lời này tràn xuống như dầu đổ trên tâm hồn Lela, và cô thật sự đã tìm lại được bình an. Khi trở về nhà để ăn sáng, Lela vô tình lại đứng đối diện với Anet, cô bạn có bổn phận lo bếp núc và nhà ăn. Lela gật đầu chào Anet thật ân cần, rồi lặng lẽ bước đến chỗ để đồ. Cô xắn tay áo giúp cô bạn gái sửa soạn bữa sáng, và không ngờ lần đầu tiên Anet đã mỉm cười thân thiện với Lela. Người đầu tiên từ phòng ngủ xuống nhà ăn hôm ấy là Marie. Cô lẻn xuống bếp để tìm một tách cà phê mà không muốn giáp mặt ai, nhưng Marie đã dừng lại vì dường như sự an bình nơi nụ cười khả ái của Lela đã lan tỏa và tác động lạ lùng trên tâm hồn của Marie hơn bất cứ một lời nào khác. Chiều hôm đó, trên đường từ xưởng làm về trở về nhà tập thể, Mary đã đạp xe đuổi kịp Lela và cố gắng diễn tả một câu nói làm cho Lela hiểu được. Cô thì thầm: "Lela thân yêu, chị không cần nói gì cả. Ngày hôm nay, cách sống của chị đã bảo tôi, đã mời gọi tôi, hãy cùng với chị, chúng ta hãy khởi sự yêu thương."
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài viết "Của cải dễ làm hư con người". Thánh Antonio là giám mục của vùng Firenze, nước Ý, vào khoảng thế kỷ thứ 15, có kể lại một câu chuyện mà ngài đã tận mắt chứng kiến trong đời mục vụ tông đồ. Một hôm, ngài đang đi trên đường thì Thiên Chúa cho ngài thấy có một vị thiên thần cứ bay lượn bên trên một ngôi nhà nghèo nàn lụp sụp. Ngài ghé vào hỏi thăm cha sở vùng này thì được biết gia đình ấy tuy rất nghèo nhưng lại rất đạo đức và tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thánh Antonio động lòng thương, hiểu ra ý Chúa muốn soi sáng cho mình. Ngài bèn trích quỹ từ thiện, kín đáo trợ cấp hàng tháng một số tiền vừa đủ để gia đình này có vốn liếng mà chí thú làm ăn cho đỡ nghèo khổ. Bẵng đi một thời gian, ngài lại có việc đi qua vùng ấy. Ngài chợt giật mình trông thấy một tên quỷ xấu xa đang bay lượn trên mái một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ nhất vùng. Ngài lại ghé vào cha sở để hỏi thăm, thì hóa ra đó chính là ngôi nhà của gia đình mà ngài đã từng trợ cấp lâu nay. Ngài được biết họ đã cố gắng ăn nên làm ra, nhưng dần dần vì tham lam, họ đã học đòi những thủ đoạn mánh khóe bất lương để làm giàu nhanh chóng. Đời sống họ hoàn toàn vô đạo đức, trở nên ích kỷ và độc ác. khinh bỉ, xua đuổi những người nghèo khổ láng giềng ngày xưa. Hiện tại, họ lại còn thiên thói ăn chơi, trụy lạc. Thánh nhân đau lòng quyết định cắt đứt nguồn trợ cấp, để mong họ sớm hiểu ra mà sám hối quay trở về đường ngay, nẻo chính. Quả thật, của cái vật chất xa hoa dễ làm cho con người hư đi nếu sống mà xa lìa đường lối của Thiên Chúa.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào nữ tu Nguyễn Thị Phụng. Bà là tổng phụ trách của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và bà sang Hoa Kỳ để xin quý vị giúp đỡ cho các mục vụ tông đồ của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Vâng, em xin kính chào nữ tu Nguyễn Thị Phụng và xin sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, trước hết tôi cũng xin mến chào cô Kim Hà và xin kính chào tất cả quý vị thính giả giờ radio giờ của mẹ.
Dạ, cảm ơn sơ. Em được biết sơ qua đây để đi vận động để có những cái ngân quỹ để giúp đỡ những người nghèo ở Việt Nam. Sơ có thể chia sẻ với quý vị thính giả là sơ đang phục vụ cho những thành phần như thế nào không ạ?
Trong lý tưởng cuộc đời dân hiến của các sơ khi làm mục vụ tại các họ đạo đó, thấy người nghèo khổ quá nhiều, Kim Hà, cho nên thì rất thương và muốn giúp đỡ họ. Tôi thì từ lâu nay nhà dòng có cái lý tưởng là nuôi những người già mồ côi. Sơ sở dĩ mà sơ nói già mồ côi, người già mà không nhà cửa, không thân nhân, không nơi nương tựa mà đến gõ cửa trong nhà dòng của mình để mà xin giúp đỡ, thì sơ gọi đó là những cụ bà mồ côi. Những cụ bà mồ côi thì sơ thấy đó, tuổi già rất là cần sự giúp đỡ của mình, sự chăm sóc của những người mạnh khỏe, mà những người già này lại là không có, cho nên điều kiện nhà dòng không có đủ, đã nuôi chết trong tay của các sơ Mến Thánh Giá Cái Mơn tổng cộng nếu là vậy là trên hơn 50 bà rồi. Nhà mình hiện bây giờ thì cái nhà của các bà đang ở bên cạnh nhà của các sơ, nhà đơn sơ mà thiếu tiện nghi. Sơ muốn cho có cái nhà cho nó đàng hoàng tử tế hơn để an ủi giúp đỡ những người già này, những người già bất hạnh này. Mà nhiều khi sơ phải từ chối là bởi vì những người già, họ những các cụ bà đó họ đến xin sơ giúp đỡ, sơ xin nuôi nhưng mà nơi chỗ không có. Có những người đến phải chờ đợi bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mới có thể giúp cho có nơi chỗ cho họ được. Cho nên sơ rất là tội nghiệp những người này. Thì sơ có cái ý định là muốn xây một cái nhà có những cái tiện nghi tương đối đầy đủ cho tuổi già. Bởi vì những người già mà họ đến với mình đó, sơ đầu tiên là sơ định là mục đích là nuôi những cụ bà không có gia đình, không có thân nhân. Nhưng mà cái thành phần đó thì cũng đã có nuôi nhưng mà cũng có bị trả lời là thôi chờ đợi một thời gian nữa mới có thể có chỗ mà cho ở. Rồi ngoài ra còn những gia đình, các cụ bà đến khóc lóc với nhà dòng các sơ là con cháu nó không có nuôi, có con nhưng mà con nó nghèo quá, con không đủ ăn. Rồi có những cụ bà nói là con nó đối xử tệ bạc quá, nó không có đủ để cho ăn. Thành ra rồi các cụ bà muốn đến xin với nhà dòng. Khi sơ đi nhìn nơi này nơi khác, nhất là khi đi qua bên đây đó kia mà, sơ nhìn thấy các thành phần mà sơ thương nhất. Bây giờ làm việc tông đồ thì rất là nhiều ngành rồi, nhất nhiều công việc rồi, nhưng mà cái mà sơ thương nhất là các cụ bà tới tuổi già mà không ai chăm sóc, không có điều kiện. Nhiều khi mình nhìn thấy những người Chúa ban cho cũng còn một cái kiếp con người như nhau, mà người thì được đầy đủ sung túc, con cháu yêu thương lo lắng chăm sóc rồi đẹp nữa, còn ngược lại có những người sao hẩm hiu quá, cuộc đời chỉ xin có cơm ăn, có áo mặc, có nhà cửa tạm ở để đông mà, có nơi chỗ ở để đông mà cuối đời được sự an ủi, sự được ấm lòng, được sự chăm sóc, giúp đỡ mà lại không có. Chính vì vậy mà nhà dòng của sơ thì sơ cũng không phải là đủ đầy, nhưng mà tại vì mình thấy mình quá thương cho cái tuổi già, cho nên thì sơ cũng rất là muốn được sự giúp đỡ của những quý ân nhân, của những người có tấm lòng hảo tâm. Tiếp tay với sơ, tiếp sức với sơ để sơ có cái điều kiện nuôi những người già này. Thật sự thì trong nhà dòng của sơ thì mình sống làm sao cũng được, mình đời tu mà mình sống thế nào cũng được, mình vất vả cực khổ trong đời sống, ăn uống cực nhọc hay là làm việc tông đồ có vất vả thế nào thì mình cũng được, mình vui. vì lý tưởng của mình là vậy, nhưng mà thấy rất là nhiều tội nghiệp nhiều bà không có được sự an ủi như giúp đỡ của con cháu, hoặc là họ cô đơn quá, sự thương lắm, nhà dòng rất là thương. Mình muốn an ủi những người này, đặc biệt là những người mồ côi già này đó, mà Sơ lại thiếu điều kiện, cho nên là Sơ muốn xin Kim Hà cho Sơ được có cái tiếng nói để mà kêu gọi quý chị dì hảo tâm, quý ông bà cô bác ở bên đây nhín một chút tiêu xài, thế có thể là giúp cho Sơ, để Sơ giúp cho những người già này, chẳng những là các nhà cho họ không phải là sang trọng đâu, nhưng mà có một chút tiện nghi tối thiểu để cho những người này họ được an ủi lúc tuổi già. Dạ.
Cảm ơn Sơ. Thưa Sơ, bây giờ tuổi già nó đi liền với cái bệnh, đôi khi họ cần thuốc nữa, cần thức ăn, cần sự săn sóc, cần những bàn tay nâng đỡ mà không có. Quý Sơ làm điều này rất là tốt. Mà em được biết là ngoài việc nuôi những cụ già mồ côi về, Sơ còn có những nhà khám từ thiện rồi, còn lo cho các người khuyết tật với các trẻ mồ côi nữa, phải không Sơ?
Dạ, cái đó thì có, cái đó là đã làm lâu rồi. Thì mình cũng cố gắng thôi, cũng cố gắng hết sức, thì các Sơ cũng làm rồi, cũng đi xin thuốc nam, tất cả đều là có làm để giúp đỡ cho những người bệnh nhân nghèo.
Hội dòng của Sơ giúp đỡ rất là nhiều trên nhiều mặt, trong đó cả những người giúp những người phong cùi nữa, xây nhà tình thương rồi đào giếng cho những người nghèo, rồi cho học bổng cũng như quỹ tín dụng đó. Thì thưa Sơ, tất cả những cái mục vụ như vậy thì nó trải dài trên cả một nước Việt Nam hay là Quý Sơ chỉ hoạt động ở miền Nam thôi?
Quý Sơ chỉ phục vụ trên 4 tỉnh, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và một phần của tỉnh Đồng Tháp. Thì các Sơ phục vụ trên 112 giáo xứ, dùng hầu hết là dùng nông thôn nghèo, mà khi các Sơ làm việc thì không có phân biệt tôn giáo gì hết, những người ngoại giáo, những người ngoại đạo là các Sơ lại yêu thương nhiều, bởi vì mình thấy không có ai lo cho họ, còn những người có đạo như mình đây thì còn có được các cha các Sơ giúp, còn những người ngoài tôn giáo thì lại cũng không có được, cho nên thì không phân biệt và ưu tiên cho những người ngoài tôn giáo nữa. Có những các em cha mẹ nó bị bệnh S, bị sida S rồi cha mẹ nó chết, thì nó ở với ông bà nó, thấy nó còn nhỏ, năm cái em nhỏ nhất là 7 tuổi, em lớn nhất là 15 tuổi, thì bây giờ hiện bây giờ thì các Sơ đang nuôi trong nhà không tới 10 em, lý do là các Sơ chưa có được đem nó về, có một cái vài lý do mà không có được đem nó về, cho nên phải cho nó ở ngoài, đến khi nào mà được phép thì mới đưa nó về ở cái nhà mồ côi của các Sơ. Thực sự thì cái nhà mồ côi này cũng do một ân nhân thấy các Sơ làm việc tông đồ, mà chung quanh thì có nhiều em nó nghèo khổ, nó không ai chăm sóc, cho nên một ân nhân cho miếng đất. Cái ân nhân bên đây là một ân nhân nào đó của gia đình đó cho tiền để mà xây, cũng quyên góp đâu bên đây là cho để xây cái nhà mồ côi này. Dạ, thì hiện bây giờ thì còn nhiều em đến xin nhưng mà chưa được phép để đưa nó về.
Yeah. Yeah. Cảm ơn Sơ đã chia sẻ. Thì Sơ, em được biết là Sơ sẽ có một bữa tiệc gây quỹ vào ngày Chủ nhật 22 tháng 7 năm 2012 lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Seafood Palace, địa chỉ là 6731 Westminster Boulevard, Suite 122, tức là góc đường Golden West lại Westminster.
Dạ thưa, nếu mà ai có tấm lòng hảo tâm đến thì giúp với Sơ để mà Sơ có cái điều kiện để lo cho cái công việc bác ái từ thiện cho những người nghèo khổ, đặc biệt là các cụ bà. Sơ rất là thương những người già mà không có điều kiện để sống á. Yeah. Sơ thương nhất là những người đó. Yeah.
Trước khi chia tay với quý thính giả, Sơ có điều gì muốn nói với lại quý thính giả của Radio Giờ Của Mẹ không ạ?
Sơ xin chân thành cảm ơn tất cả những quý ông bà, cô bác có lòng hảo tâm mà tiếp sức với Sơ để cho Sơ phục vụ cho những người nghèo khổ, nhất là quý bà mồ côi. Các bà mồ côi này là Sơ đau khổ khi Sơ nhìn thấy tuổi già của họ mà không có con cháu, không có người thân để lo cho họ, thì các Sơ rất là thương những người này.
Yeah. Cảm ơn Sơ, Sơ đang cảm động. Thì thưa quý thính giả, đây là địa chỉ của Sơ Nguyễn Thị Phụ, vậy dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn ạ, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, hộp thư 79, bưu điện Vĩnh Thành. Và điện thoại hiện tại của Sơ Nguyễn Thị Phụ ở California là 714-582-9711, 582-9711. Cảm ơn Sơ đã đến chia sẻ với quý thính giả và bản thân em. Em thấy cái sự phục vụ của quý Sơ rất là cao cả. Ngoài những cái mục vụ mà để giúp đỡ những người thường, quý sư còn giúp cả những người phong cùi để xây nhà tình thương và làm tất cả mọi sự để xoa dịu được cái nỗi đau của mọi người, nhất là những người mà cần đến sự giúp đỡ của hội dòng. Vâng, em xin cảm ơn sơ và...
Dạ, xin cảm ơn Kim Hà đã cho sơ được nói chuyện hôm nay. Dạ, sơ cũng xin, sư phụ xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã chịu khó lắng nghe được tiếng nói của con. Dạ, con xin kính mời quý thính giả vui lòng đến dự bữa tiệc gây quỹ tại nhà hàng Seafood Palace tại góc đường Westminster và Golden West vào ngày Chủ nhật 22 tháng 7 lúc 5 giờ chiều.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này không có quỹ ân nhân yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Riêng về quỹ xã hội có cô Hương gửi 100 đô để giúp cho sơ thanh lịch mái ấm An Bình Sài Gòn, và chúng tôi đã nhờ hội bảo trợ nữ tu gửi 100 đô này về cho sơ thanh lịch. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị lời nguyện của một người lính. Lạy Chúa, xin lắng nghe con. Con chưa bao giờ trò chuyện với Chúa, nhưng bây giờ thì con ao ước được nói với Chúa. Chúa ơi, Chúa có khỏe không? Lạy Chúa, xin lắng nghe con. Thiên hạ người ta bảo rằng Ngài không tồn tại, và như một thằng ngốc, con đã tin như vậy. Thế rồi, chiều hôm kia, ở dưới đáy hố bom, con đã nhìn thấy khung trời bao la của Ngài. Bỗng dưng, con nhận ra bọn họ đã nói dối, đã lừa gạt con. Nếu con biết bỏ chút thời giờ để nhìn ngắm mọi sự Chúa đã dựng nên, thì con đã thấy rõ ràng họ đã từ chối gọi một con mèo là một con mèo. Lạy Chúa, con thầm tự hỏi, không biết Chúa có chịu bắt tay con một cái không? Thế nhưng, con cảm nhận rằng Chúa đã hiểu. Thật kỳ lạ, con đã phải đến tận cái chốn địa ngục này, mới có được diễm phúc để thấy mặt Ngài. Bây giờ, thì con đâm ra yêu Ngài dữ dội. Đó là điều hôm nay con muốn Ngài thấu tỏ. Và lúc này đây, cho dù trận chiến sắp xảy ra có ác liệt đến thế nào đi nữa, biết đâu đấy, rất có thể là con sẽ đến nhà Chúa ngay chiều nay. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa thành bạn hữu của nhau. Và con tự hỏi, lạy Chúa, Chúa có chịu đứng đợi con ở ngưỡng cửa không? Ơ kìa, con đã khóc, con mà lại chảy nước mắt được ư? Ồ, giá như con đã được biết Ngài sớm hơn. Nhưng mà thôi, con phải đi đây. Thật kỳ diệu, từ khi con gặp Ngài, con không còn sợ chết nữa. Con xin tạm biệt Chúa. Chúa nhé. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.